chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chính thức khai mạc. Dự kiến một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tại hội nghị là đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới là nội dung rất quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, đảm bảo đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế, phù hợp với tiến trình xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo. Và trong điều kiện bản thân Đảng và hệ thống chính trị đang tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, khắc phục tình trạng suy thoái, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Vậy, đâu là những kết quả nổi bật đạt được sau 15 năm tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị? Thực tiễn hiện nay đặt ra những yêu cầu mới nào? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, xin mời biên tập viên Minh Châu và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin chào các thính giả, xin chào biên tập viên. Hôm nay tôi rất vui được trao đổi với các bạn về cái chủ đề rất là nóng hổi và rất là quan trọng, nói về phương thức lãnh đạo của Đảng.
Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nhìn lại những thành tựu của hơn 35 năm đổi mới của nước ta, thì theo ông, phương thức lãnh đạo của Đảng có vai trò quan trọng như thế nào trong tiến trình đổi mới này, đặc biệt là việc nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền, đảm bảo cái vai trò và sự lãnh đạo của Đảng với nhà nước và toàn xã hội?
Nói về phương thức lãnh đạo của Đảng, đây là một vấn đề rất là quan trọng, mang tính quyết định đến sự thành bại của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Thế thì rõ ràng chúng ta nhìn suốt quá trình 35 năm đổi mới vừa qua, thì chúng ta phải khẳng định là những gì chúng ta đạt được là to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Và rõ ràng đây là công lao to lớn về sự lãnh đạo của Đảng, mà nhờ Đảng ta đã vận dụng thành công các phương thức lãnh đạo này. Đó là đầu tiên Đảng ta đã sáng suốt để đưa ra được cương lĩnh, đường lối, chiến lược phát triển đất nước đúng đắn, chuyển từ cơ chế cách hóa tập trung quan liêu bóp sang nền kinh tế thị trường, và nó cho chúng ta một kết quả mỹ mãn. Cái điều này không cần nói nhiều thì ai cũng thấy rất thuyết phục và rất chứng minh. Cái thứ hai là trong chừng ấy năm Đảng ta cũng mạnh lên hẳn, mạnh về số lượng và chất lượng cũng được cải thiện rất nhiều, và cái sức chiến đấu của Đảng tôi khẳng định cũng tốt hơn. Cái thứ ba, do đời sống kinh tế được phát triển, Việt Nam đã thành công trong xóa đói giảm nghèo. Chiến lược của chúng ta là vì con người, cho nên nhân dân chúng ta được thụ hưởng cái thành quả đấy. Cho nên tỷ lệ hộ nghèo của chúng ta hôm nay chỉ dưới 3%, và đây là nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng an ninh, rồi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế lớn hơn hẳn. Việt Nam bây giờ không phải nước nhỏ nữa. Kinh tế của chúng ta, nếu theo dự báo của IMF, năm 2022 đạt 409 tỷ đô la GDP, thì Việt Nam đứng thứ 39 trên thế giới, và thế giới là khoảng 200 nước, thì chúng ta đứng thứ 39 trên thế giới thì quá lớn, đó là điều thành công. Cái thành công nữa là chúng ta trong cái xu thế đổi mới là Việt Nam bây giờ là cũng đang từng bước sánh vai với các nước trên thế giới, cũng đang từng bước chúng ta khẳng định mình và thế giới càng ngày càng quan trọng chúng ta trong rất nhiều trường quốc tế. Bây giờ Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ban Nhân quyền các thứ ta đều tham gia, và nhiều kỳ chúng ta là chủ tịch, đảm đương công tác điều hành, hay là ASEAN, thì vị thế của Việt Nam rõ ràng rất rõ nét. Đây thì tôi có thể khẳng định là phương thức lãnh đạo của Đảng cho chúng ta một kết quả rất mỹ mãn, rất đáng tự hào.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý vừa chia sẻ, thì sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định, góp phần quan trọng trong việc mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong những năm qua, đặc biệt là trong quá trình hơn 35 năm đổi mới. Trong đó đáng chú ý là cùng với việc đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện, gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng, với xây dựng hệ thống chính trị một cách đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa vai trò, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị đã không ngừng được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nâng cao vị thế và uy tín của Đảng. Vậy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và toàn xã hội được thực hiện qua những phương thức như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu.
Đảng đề ra cương lĩnh, chiến lược và các chủ trương, chính sách lớn để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện.
Đảng tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tự giác thực hiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống.
Đảng lãnh đạo quyết định công tác tổ chức, cán bộ của cả hệ thống chính trị. Đảng phân công, giới thiệu những đảng viên ưu tú của Đảng với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội để bầu giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.
Đảng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc.
Đảng lãnh đạo bằng sự gương mẫu của đảng viên, công tác trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Như vậy, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên mà còn là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng đối với nhà nước và toàn xã hội.
Vâng, đó là những cái phương thức để Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, từ quá trình nghiên cứu lý luận cũng như quan sát từ thực tiễn thì ông đánh giá như thế nào về kết quả sau 15 năm chúng ta thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo Nghị quyết 15 Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa 10?
Vâng. Thực ra đổi mới phương thức của Đảng trong những năm vừa qua đã được tiến hành liên tục và có rất nhiều đổi mới và đạt được những kết quả rất là khả quan. Và một trong những cái kết quả khả quan vừa qua đó là biểu hiện là Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dứt khoát trong tham nhũng, không dung thứ dù họ bất cứ ở cái cương vị nào. Và thực tiễn đã chứng minh kể cả Bộ Chính trị cũng vào, cũng ra tòa như thường. Thì đấy là một cái minh chứng rất rõ ràng về Đảng ta thực hiện rất tốt các phương thức lãnh đạo của mình. Và đây là một cái điều mà chúng ta phải khẳng định rằng cái phương thức lãnh đạo của Đảng đang phát huy giá trị và vai trò của nó. Và Đại hội 13 của Đảng đã nêu là phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Tức là gắn cái phương thức lãnh đạo gắn liền với phương thức cầm quyền. Nó thông qua các cái hệ thống như Đảng cụ thể hóa các cái chủ trương, đường lối rồi chiến lược của Đảng bằng pháp luật. Đảng lãnh đạo các cơ quan công quyền thông qua pháp luật và các cán bộ, công chức, viên chức thông qua pháp luật và lãnh đạo cả xã hội cũng thông qua pháp luật. Cái thứ hai là Đảng cũng đã thực hiện tốt cái phương pháp tuyên truyền, vận động không chỉ đối với đảng viên mà thông qua đảng viên, thông qua tổ chức Đảng để thuyết phục vận động toàn dân. Cái vấn đề thứ ba là phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng cũng thể hiện ở công tác cán bộ và tổ chức cán bộ. Bởi vì chúng ta cử những người đảng viên có năng lực, có phẩm chất, có hoài bão tham gia vào quản lý các bộ máy của nhà nước, quốc hội, chính phủ, của các cơ quan hành chính và các cơ quan các cấp thì đều là đảng viên, số đông là đảng viên. Và thực tế các bộ máy cũng đang hoạt động rất tốt. Chúng ta phải khẳng định thế. Cái nữa là kiểm tra giám sát thì chúng ta thấy là vừa rồi kiểm tra cũng đã phát hiện rất nhiều vụ và rất nhiều câu chuyện mà hiện nay báo chí cũng đã đăng nhiều. Những câu chuyện vụ Việt Á, vụ giải cứu và Đảng ta đang thực hiện rất nghiêm chỉnh. Thông qua cái giải pháp lãnh đạo cầm quyền, đảng viên gương mẫu các thứ thì rõ ràng trước tiên là đảng viên là những người tiên phong thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp, gương mẫu sống và có những đóng góp tích cực vào xây dựng cái công cuộc phát triển của đất nước chúng ta. Thì những điều đấy tôi thấy rằng đó là những cái thành công. Rõ ràng chúng ta phải ghi nhận và phải làm rõ nó lên để cho toàn dân và cũng như đảng chúng ta nhận thức rõ nó để nhân rộng lên, phát triển lên những mặt tích cực của những phương thức của lãnh đạo và cầm quyền vừa qua.
Vâng ạ. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quốc Lý vừa giúp chúng ta khái quát được những cái thành tựu cơ bản trong 15 năm thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Có thể thấy rằng là Đảng ta đã ngày càng nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với khả năng thực hiện các mục tiêu, cái tầm nhìn, sứ mệnh của Đảng, đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và phát huy trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tinh thần thượng tôn pháp luật. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thì đã nhiều lần khẳng định là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một đòi hỏi tất yếu, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Như vậy thì không thể là không đổi mới. Mỗi một giai đoạn có một yêu cầu khác nhau. Vì vậy là quá trình đổi mới cũng là quá trình liên tục để mình phù hợp với cái yêu cầu của từng giai đoạn lãnh đạo của Đảng. Mà không đổi mới thì có khi nó cản trở cái quá trình phát triển.
Vâng ạ, soi chiếu từ thực tiễn, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, mặc dù việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thì đã đạt được nhiều kết quả, nhiều thành tựu có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng mà theo ông ạ, còn những vấn đề gì đang đặt ra trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong những năm vừa qua?
Vâng, nói đến những vấn đề đặt ra về phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy, tôi cũng xin được nói thẳng, nêu thẳng và nhìn thẳng vấn đề và trung thực trước Đảng để nêu. Thứ nhất, về chúng ta rà soát theo 5 cái phương thức thì nói về cương lĩnh, chiến lược và các cái nghị quyết thì chúng ta cũng thấy rằng Đảng ta đã đổi mới không ngừng những cái cương lĩnh rồi chiến lược. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng bây giờ thời gian, thời đại đã thay đổi, các điều kiện trong nước và quốc tế cũng đã thay đổi. Chính vì là đó cũng đòi đặt ra một vấn đề, đó là cương lĩnh, chiến lược và các nghị quyết văn bản của Đảng cũng phải theo kịp với hơi thở của cuộc sống trong nước và quốc tế. Và đặc biệt chúng ta cũng phải, bên cạnh kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách rõ ràng rằng phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và phải đi từ hơi thở cuộc sống, đồng thời phải tiếp thu học hỏi những tinh hoa trí tuệ nhân loại và những thành tựu mà nhân loại để làm được, từ đấy mình vận dụng sáng tạo vào thực tiễn phát triển Việt Nam. Nếu chúng ta không làm kịp thì chúng ta trở thành lạc hậu và lịch sử cũng khó chấp nhận. Đến vấn đề thứ hai là vấn đề tuyên truyền, vận động, thuyết phục của chúng ta cũng đã làm được rất nhiều thành công. Và chúng ta cũng rất nhiều cơ quan thực hiện cái công tác này. Tuy nhiên hiệu quả cũng phải nói thật, vẫn còn có vấn đề phải bàn. Cái vấn đề thứ ba nói về công tác cán bộ. Chúng ta cũng đã tổ chức hoàn thiện bộ máy, các bộ máy trong cái cơ quan công quyền này cũng rất tốt. Có giảm biên chế, có sắp nhập, có bỏ bớt một số cơ quan thừa. Nhưng mà cái bộ máy của chúng ta cũng còn cồng kềnh, cũng còn chồng chéo, phải đến lúc phải cải cách mạnh hơn nữa, phải dứt khoát hơn nữa. Tôi lấy một ví dụ như Ủy ban An toàn Giao thông. Chúng ta có Bộ Giao thông, chúng ta có Bộ Công an, tại sao lại phải sinh một ủy ban cồng kềnh thêm biên chế này? Và chúng ta có rất nhiều các loại ủy ban mà thực ra không phát huy tác dụng, chỉ tốn thêm ngân sách và tốn thêm tiền. Thì chúng ta phải cải cách nó, loại bỏ nó. Về cán bộ, chúng ta cũng đạt được công tác cán bộ tốt. Chúng ta cũng đã đề bạt tiến cử được một số cán bộ có năng lực, có phẩm chất và đã có những đóng góp thiết thực vào xây dựng cái hệ thống chính trị, hệ thống kinh tế rồi các hệ thống pháp quyền của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng công tác cán bộ của chúng ta còn rất nhiều khe hở. Cụ thể là vẫn lọt vào những cái người khuyết điểm, vẫn lọt vào những người tham nhũng, vẫn lọt những người tha họa. Mà rõ ràng chúng ta vừa đại hội xong đã xuất hiện ngay. Đúng đắn ra là phải có thời gian người ta phạm kỷ luật, đằng này người ta là toàn kỷ luật trước đấy. Nhưng mà chúng ta công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của chúng ta chưa được chặt chẽ, chưa được rõ ràng minh bạch. Rồi công tác tiến cử, quy hoạch các thứ của chúng ta cũng phải bàn. Và đặc biệt phương pháp thứ tư, kiểm tra giám sát. Tôi cho đến lúc chúng ta phải trở lại câu chuyện kỷ luật sắt của Đảng. Tất cả các đảng viên phải thực hiện nghiêm chỉnh theo cương lĩnh, chiến lược, các nghị quyết của Đảng và theo luật pháp. Và đây không phải là gương mẫu, mà đây chính là thực hiện đúng với một yêu cầu của một công dân, một con người, anh không được làm sao. Nếu ai có vi phạm nhỏ cũng phải mời ra khỏi hàng ngũ. Và tôi cho rằng cảnh cáo trở lên là thôi cho việc, cho nghỉ việc hoặc chuyển đi những công việc khác không liên quan đến lợi ích và cấp thấp, chứ không để như kiểu này. Bởi vì nó trở nên là nhờn với những kỷ luật, bởi vì nhiều người cũng cứ hỏi chỉ cảnh cáo thôi mà rồi lại tiếp tục. Và đặc biệt cái câu chuyện công tác cán bộ kiểm tra giám sát của chúng ta cũng phải nói rõ luôn. Chúng ta không đồng ý tam quyền phân lập, nhưng chúng ta cũng phải phân biệt rõ giữa ba quyền. đó là hành pháp, tư pháp và lập pháp. Bởi vì phải có kiểm tra giám sát lẫn nhau thì mới tốt được. Quyền lực là thống nhất do Đảng lãnh đạo, nhưng với các cơ quan thực thi quyền lực của Đảng phải được phân định rõ ràng và có quyền kiểm tra giám sát lẫn nhau, để từ đấy mà phấn đấu tốt hơn, mà trong sạch hơn. Chứ không hiện nay là cuối cùng là nơi này bao chia cho nơi kia và rất nguy hiểm. Mà tôi cho rằng phải đổi mới cái cơ chế tổ chức cán bộ, tổ chức bộ máy và kiểm tra giám sát của chúng ta hiện nay. Và đặc biệt đối với cán bộ ngày hôm nay, sau 50 năm chúng ta hòa bình rồi, hơn 50 năm, thì chúng ta phải lấy thước đo hiệu quả công việc làm chính. Và đây là thời bình, thời xây dựng kinh tế, thời làm cho đất nước Việt Nam trở nên giàu có và thịnh vượng. Bởi vì chỉ như thế chúng ta mới có chủ nghĩa xã hội. Và chính vì thế đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên ở bất kỳ cương vị nào của mình phải thực hiện tốt cái vị trí của mình và đem lại hiệu quả thiết thực, chứ không thể cứ chung chung. Bởi vì đây là cái lẽ sống còn của Đảng. Bởi vì khi mà kẻ không có tài, kẻ gian dối đứng vào hàng ngũ đấy thì sẽ làm tha hóa đội ngũ, sẽ làm yếu sức chiến đấu của Đảng. Nó sẽ dẫn đến mất uy tín đối với nhân dân, và một ngày nào đó sẽ dẫn đến kinh tế xã hội không phát triển được. Mà nói như Lenin nói là khi mà cái bộ máy cầm quyền thoái hóa đến cùng cực thì sẽ có câu chuyện bạo loạn. Và đây chúng ta phải lường trước cái điều đấy. Bởi vì chúng ta nói đây để với một mong muốn là Đảng ta mạnh. Cho nên nhân hội nghị trung ương, Đảng chỉ là tôi muốn gửi một cái điều rằng đã đến lúc phải quyết liệt, phải dứt khoát và làm rõ ràng minh bạch, không né tránh. Và chỉ như thế chúng ta mới siết chặt hàng ngũ của những người đảng viên thực sự là tiên phong, thực sự là gương mẫu, thực sự là có sức chiến đấu để làm cho Đảng ta thực sự mạnh, thì chúng ta mới có được một cái cơ đồ tươi đẹp như Bác Hồ đã nêu ra, là đoàn hoàng hơn, to đẹp hơn và sánh vai với các cường quốc Nam châu.
Vâng ạ. Bên cạnh cái vấn đề nóng bỏng hiện nay là công tác cán bộ, thì vấn đề cơ bản thường trực và lâu dài trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đó là phải đảm bảo luôn có một cái đường lối chủ trương chiến lược và định hướng chính sách phù hợp đúng đắn. Sứ mệnh của Đảng là điều này, và cái sự vững mạnh hay là tồn vong của Đảng thì cũng chính là điều này, đúng không ạ? Và khi đã có đường lối đúng, chủ trương trúng thì phải được cụ thể hóa để hiện thực hóa tốt nhất các cái chủ trương, đường lối của Đảng và cuộc sống, phục vụ sự phát triển của xã hội. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, thực tiễn những năm qua thì đã cho thấy như thế nào về cái việc là cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng? Vì suy cho cùng, các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng có trúng và có đúng, nhưng mà việc triển khai thực hiện chậm trễ và thiếu sáng tạo thì cũng không mang lại hiệu quả, đúng không ạ?
Và cái cơ bản để cho sức mạnh của Đảng trở thành thực sự mạnh thì xuất phát đầu tiên đó là cương lĩnh, đường lối, chiến lược và các nghị quyết của Đảng. Điều đấy đã thực tiễn chứng minh. Trước năm 85 chưa đổi mới thì nền kinh tế chúng ta yếu kém, xã hội coi như là rất là khó khăn. Và thực ra lúc đấy Đảng cũng có nhiều vấn đề. Sau khi chúng ta đổi mới, đưa ra đường lối đúng đắn, đưa được chiến lược đúng đắn, đưa được các cái quyết định đúng đắn thì nền kinh tế chúng ta phát triển, nhân dân chúng ta được sống trong trung sướng, đất nước chúng ta phát triển như ngày hôm nay. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy rằng đường lối đúng, chiến lược đúng, các nghị quyết đúng, nhưng mà thực hiện nói một đàng, làm một nẻo là một cái đang làm nhức nhối đối với chúng ta hiện nay. Và đây là một điều đau đầu, bởi vì thực tế mà nói là chúng ta nói rất nhiều điều hay lẻ đẹp nhưng hành động chưa được bao nhiêu. Và nói đường lối đúng nhưng mà dưới triển khai lại sai. Tôi lấy một ví dụ như công tác cán bộ. Chúng ta nói về công tác cán bộ rất đúng nhưng mà diễn ra rất nhiều nơi là công tác cán bộ không đúng. Câu chuyện ở Quảng Nam, đồng chí Bí thư Quảng Nam đẩy người con trai của mình lên rất nhanh, lên đến giám đốc sở kế hoạch. Nhưng mà sau này kiểm tra là tất cả đều không phù hợp và bị cách chức. Hay là đồng chí Xuân Anh, Bí thư Đà Nẵng cũng là một minh chứng về công tác cán bộ làm ngược hết. Và cái nhãn tin nhất mới đây đó là đồng chí nguyên Bí thư Bắc Ninh hay là đồng chí Bí thư Vĩnh Phúc cũng đã vi phạm ngay đến câu chuyện mà Đảng ta quy định về công tác cán bộ. Đẩy một cô con gái học hành thì chưa đến đâu đâu, công tác kinh nghiệm chưa, thành tích chưa, lên làm phó đốc sở kế hoạch. Đây là một điều mà nó có dấu hiệu như coi thường và nhờn với những điều quy định của Đảng. Thì tôi cho rằng đây là một khâu then chốt rất là cốt lõi, bởi vì đây cũng là trả lời chúng ta là có thắng được hay không. Bởi vì cuộc sống chúng ta thấy là có rất nhiều kẻ đào ngũ, Kể cả từ Bộ Chính trị cũng đào ngũ, đó là anh Đinh La Thăng. Đó là một số ủy viên trung ương, bộ trưởng nói rất hay nhưng mà làm giờ rồi đi tù, như anh Trương Minh Tuấn, anh Nguyễn Bắc Son. Đây là những người đào ngũ, hay Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hà Nội, hay là Trần Văn Nam. Và như thế thì tôi lại nhắc lại một lần nữa là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật sắt của Đảng. Bởi vì thực tế tôi cũng nói luôn ở đây là kiểm tra, giám sát của chúng ta kiểm tra rất nhiều, giám sát rất nhiều và đặc biệt, nhưng mà giám sát theo hình thức đến quấy rầy là nhiều, đến doanh nghiệp nhận phong bì quấy rầy mà hiệu quả không có. Thanh tra đi rất nhiều đoàn thanh tra nhưng không thấy báo cáo rằng dự án, vụ án nào. Chỉ đến khi ông ủy ban kiểm tra vào cuộc, ủy ban trung ương vào cuộc thì mới kết luận về bị kỷ luật. Thì đây là một câu chuyện cũng đặt cho chúng ta phải suy nghĩ đấy. Tôi nói ở đây thì có thể đụng chạm với những đồng chí của ban thanh tra chính phủ hay những cơ quan thanh tra. Nhưng mà tôi cũng nói thật, tôi cũng là một người dân thấy rất là bức xúc, lợi ích nhóm ở đâu, các mối quan hệ chẳng chịt thế nào và có bị mồi chuộc hay không. Đây là những câu hỏi phải được giải thích và tôi nghĩ hội nghị trung ương lần này nên làm rõ những cái thứ này.
Vâng ạ. Qua những trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý có thể thấy rằng là việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thì vẫn còn những cái bất cập, có mặt còn lúng túng. Trong đó cái việc lãnh đạo chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết hiệu quả còn thấp. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng thành pháp luật của nhà nước thì chưa kịp thời và cơ chế kiểm soát quyền lực của nhà nước chưa thực sự đủ mạnh và hiệu quả. Vẫn còn tình trạng buông lỏng trong sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng. Thực tế này thì đặt ra những cái yêu cầu nào trong vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong thời gian tới ạ, thưa ông ạ?
Vâng, tôi nghĩ là cái này đặt ra phải đổi mới, dứt khoát. Cái đổi mới đầu tiên chúng ta phải đặt ra đó là nói đi đôi với làm. Nếu một tổ chức nào, một cơ quan nào, một cá nhân nào nói mà không đi đôi làm thì nên có kỷ luật, có hình thức sàng lọc. Đó là một cái điều đó. Thứ hai là chúng ta phải dứt khoát đấu tranh với những cái lợi ích nhóm. Và muốn tránh được lợi ích nhóm thì chúng ta phải làm quyết liệt và dứt khoát trong công tác cán bộ. Đó là luân chuyển cán bộ ra khỏi những cái mối quan hệ thân thích, mối quan hệ địa phương và mối quan hệ về các cái lợi ích. Và cái này chúng ta có quy định rồi, nhưng mà chúng ta thực không nghiêm. Và cái thứ nữa là cuối cùng phải đánh giá về kết quả. Và phải để vào sự giám sát của nhân dân, bởi vì chỉ có nhân dân mới có thể giám sát được. Và cuối cùng đó là phải minh bạch hóa tài sản của những con người, những cán bộ công chức một cách rõ ràng. Thì đây tôi cho phải đến lúc dứt khoát. Và chỉ có như thế chúng ta mới thành công được. Còn vấn đề nữa, ta đòi hỏi mỗi cá nhân đều nêu cao cái tinh thần chí công vô tư. Thì chúng ta không phải thay đổi cơ chế tiền lương, cơ chế tiền thưởng. Những ai có công thì được thưởng, những ai có tội thì phải phạt. Và đặc biệt giao cho quản lý phải hiệu quả. Bây giờ một tổng giám đốc, một chủ tịch, một tập đoàn, một công ty nhà nước không cho phép trìm min thô lỗ mà chỉ có thể lỗ hoặc khó khăn trong một thời gian ngắn, nửa năm, một năm, trong những điều kiện nào đấy, chứ không phải là thô lỗ như thế này. Bởi vì đây có hiện tượng là có lợi thì chuyển những cái nguồn lợi đấy cho những công ty tư nhân, gia đình để làm giàu cho mình. Còn cái gì khó khăn, cái gì bất lợi thì chuyển cho nhà nước và nhà nước gánh hết. Đây là một câu chuyện rất là thực tiễn.
Vâng ạ. Như chúng tôi thì đã đề cập thì là một trong những cái nội dung được bàn thảo tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc vào sáng nay, đó là việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Việc tiếp tục đổi mới này cũng là một trong những yêu cầu được đặt ra trong nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và cũng nhằm đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu phát triển của từng giai đoạn của đất nước, phải không ạ?
Phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo cầm quyền của Đảng mà theo cái nghị quyết Đại hội 13 đã nêu ấy thì không phải là bất biến, bởi vì mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn phát triển của đất nước nó đòi hỏi một phương thức lãnh đạo mới. Chẳng như những thời kỳ trong chiến tranh thì rõ ràng phương thức lãnh đạo, năm cái phương thức lãnh đạo của chúng ta là đầy đủ, bởi vì lúc đấy giữa cái sống và cái chết lợi ích nó ít và ai can đảm, ai chí công vô tư người ta lao về phía trước và người ta thể hiện ngay bản. Còn ngày hôm nay giữa thời bình này, không có một thước đo cụ thể nào để đánh giá con người. Nhiều khi những người nói hay, ý đẹp lời hay lại chưa chắc đã là tốt thật. Nhiều người, cái người mà được phiếu bỏ cao cũng chưa chắc đã tốt thật. Cho nên cuối cùng chúng ta phải thay đổi phương thức. Mà phương thức thời đại ngày hôm nay chính là phải lấy hiệu quả kinh tế, lấy kết quả cuối cùng làm thước đo. Ở bất kỳ tổ chức nào cũng thế, ở đâu có mâu thuẫn, ở đâu có xung đột phải điều tra. Và thường tôi được biết ở những nơi có mâu thuẫn thường là cái sự chia sẻ lợi ích của mấy người cho bu không sòng bạc, cho nên nó mâu thuẫn. Cho nên nếu như những nơi có mâu thuẫn thì tôi cho rằng thanh tra giám sát phải vào cuộc và kiểm tra và tìm thấy cái nguồn gốc của mâu thuẫn. Cái thứ hai, ở nơi không hiệu quả, lòng dân bất bình chắc chắn là có vấn đề, thế thì cũng nên điều tra giám sát và kiểm soát. Đấy, thì đây là một câu chuyện thực tế. Tôi cho rằng đến lúc phải nhìn thẳng vấn đề về cái cách tổ chức, cách làm việc và cách kiểm tra giám sát hiện nay.
Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và bàn luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là quá trình tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, đưa đường lối chủ trương của Đảng vào cuộc sống thông qua thể chế, tuyên truyền, vận động và thông qua thiết chế tổ chức bộ máy quản lý, thông qua kiểm tra, giám sát. Qua đó thì nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Thực tiễn 15 năm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thì đã đạt được nhiều kết quả, song cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là một trong các đề án được trình Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 khai mạc sáng nay xem xét và quyết định. Một lần nữa cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Minh Châu và Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý. Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm, cùng với đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cũng sẽ bàn thảo về đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhân sự kiện này, bắt đầu từ hôm nay, chương trình Theo dòng thời sự sẽ phát loạt bài xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số vấn đề đặt ra. Trong mục thời sự toàn cảnh ở phần sau của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết đầu tiên với nhan đề xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là yêu cầu tất yếu.